là Khánh Linh đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với trạm dừng chân của tâm hồn. Các bạn thân mến, trong cuộc đời này, đã bao giờ bạn làm một việc gì đó, để rồi khi màn đêm buông xuống, bạn chỉ ước gì thời gian quay trở lại để mình có thể chọn một con đường khác chưa? Chúng ta ai cũng từng mắc sai lầm. Có những sai lầm nhỏ bé có thể dễ dàng xí xóa bằng một cái mỉm cười. Nhưng cũng có những sai lầm trở thành một khối chì nặng trĩu, kéo chìm tâm hồn chúng ta xuống đáy sâu của sự dằn vặt. Hôm nay, chúng ta sẽ không nói về sự thành công hay những điều lấp lánh. Chúng ta sẽ cùng nhau ngồi xuống, tĩnh lặng và nói về một chủ đề góc cạnh hơn, nhưng cũng chữa lành nhất: ăn năn sám hối. Tôi muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện của một người tên Hoàng. Hoàng từng là một thanh niên đầy tham vọng. Ở tuổi 28, cậu ấy có một công ty khởi nghiệp đang trên đà phát triển và một người bạn đồng hành chí cốt tên Minh. Minh không chỉ là đối tác mà còn là người đã dốc toàn bộ tiền tiết kiệm, thậm chí cắm cả sổ đỏ của gia đình để tin tưởng đầu tư vào giấc mơ của Hoàng. Nhưng rồi, sức cám dỗ của đồng tiền quá lớn, khi một đối thủ cạnh tranh đưa ra lời đề nghị mua lại công nghệ cốt lõi của công ty với một cái giá khổng lồ, đi kèm điều kiện phải gạt Minh ra khỏi cuộc chơi, Hoàng đã gật đầu. Hoàng đã ngấm ngầm thực hiện các thủ tục pháp lý để chiếm đoạt thành quả, đẩy Minh ra rìa. Ngày Minh phát hiện ra, cậu ấy không la hét, không đánh chửi. Minh chỉ nhìn Hoàng bằng ánh mắt của sự vụng vỡ tuyệt vọng và rời đi. Vài tháng sau, Hoàng nghe tin gia đình Minh phá sản vì món nợ kia. Bố Minh đổ bệnh nặng qua đời, còn Minh thì phải bỏ xứ đi làm ăn xa. Hoàng có tiền, rất nhiều tiền, nhưng kể từ đêm nghe tin về bố của Minh, Hoàng bắt đầu mất ngủ. Mỗi lần nhắm mắt lại, ánh mắt vụng vỡ của Minh lại hiện lên. Những bữa ăn xa hoa trở nên vô vị, những lời chúc tụng nghe rỗng tuếch. Khối tài sản khổng lồ không thể mua được cho Hoàng một đêm ngon giấc. Cậu rơi vào trầm cảm nặng. Đó chính là sự trừng phạt đáng sợ nhất của tòa án lương tâm. Khi chúng ta gây ra lỗi lầm lớn, sự dằn vặt không ồn ào, nó ăn mòn tâm hồn chúng ta từ bên trong. Hoàng đã từng nghĩ đến việc kết thúc tất cả. Cậu cho rằng mình không xứng đáng được hạnh phúc. Cậu tự trừng phạt mình bằng cách giam cầm mình trong phòng, dùng rượu để làm tê liệt cảm giác. Nhưng các bạn biết không, dằn vặt bản thân không phải là sự sám hối thực sự. Một ngày nọ, Hoàng vô tình nghe được một bài giảng trong một ngôi chùa nhỏ trên núi. Vị sư thầy nói rằng, ăn năn sám hối không phải là việc con ôm lấy cục than hồng sỉ vẽ vào bản thân mình mỗi ngày. Sám hối là thừa nhận lỗi lầm, đặt cục than ấy xuống và dùng đôi tay bỏng rát đó để đi gieo những hạt mầm thiện lành bù đắp lại. Câu nói ấy như một tia sáng xé toạc màn đêm trong tâm trí Hoàng. Hoàng hiểu ra rằng, việc cậu tự hủy hoại bản thân không làm cho bố của Minh sống lại, cũng không giúp cuộc sống của Minh tốt hơn. Sự ăn năn đích thực phải biến thành hành động. Và thế là, Hoàng bắt đầu hành trình chuộc lỗi. Cậu từ bỏ những thói quen xa hoa, dùng phần lớn số tiền mình có để lập một quỹ hỗ trợ những người khởi nghiệp trẻ thất bại. Cậu lặng lẽ tìm hiểu và gửi ẩn danh một số tiền lớn hàng tháng để chi trả viện phí cho mẹ của Minh và lo cho các em của Minh ăn học. Hoàng không mong cầu Minh sẽ tha thứ cho mình. Cậu làm điều đó đơn giản vì đó là cách duy nhất để cậu chuộc lại phần người mà mình đã đánh mất. Bạn thấy đó, ăn năn sám hối là một từ có hai vế. Một, ăn năn là sự cắn trức, là nhận thức sâu sắc về cái sai của mình. Còn sám hối, chữ sám nghĩa là tự hối hận về lỗi lầm trước đây. Chữ hối nghĩa là nguyện từ nay về sau không bao giờ tái phạm nữa. Nhiều người trong chúng ta nhầm lẫn giữa việc xin lỗi và việc sám hối. Lời xin lỗi đôi khi trôi tuột qua môi rất dễ dàng. Nhưng sự sám hối đòi hỏi một sự can đảm vô cùng lớn. Sự can đảm để đứng đối diện với chiếc gương, nhìn thẳng vào phần xấu xí nhất của bản thân mình mà không trốn chạy. Nếu bạn đang mang trong mình một lỗi lầm nào đó, một lời nói làm tổn thương cha mẹ, một sự phản bội với người từng tin tưởng mình, hay một quyết định sai trái trong quá khứ, tôi mong bạn hiểu rằng Bóng tối của tội lỗi sẽ chỉ biến mất khi bạn dám thắp lên ngọn nến của sự bù đắp. Đừng giam cầm mình trong nhà tù của quá khứ. Hãy biến sự hối hận trở thành sức mạnh để sống tử tế hơn trong hiện tại. Hành trình của Hoàng vẫn đang tiếp diễn, và có lẽ sự thanh thản tuyệt đối là điều rất khó tìm lại. Nhưng ít nhất, cậu ấy đã không còn trốn chạy nữa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast ngày hôm nay. Hy vọng rằng câu chuyện nhỏ này đã mang đến cho các bạn một khoảng lặng để nhìn sâu hơn vào nội tâm mình. Nếu có ai đó bạn cần phải nói lời xin lỗi, hoặc có điều gì đó bạn cần phải sửa chữa, đừng đợi đến ngày mai. Bởi vì khoảnh khắc bạn chân thành sám hối cũng chính là khoảnh khắc cuộc đời bạn được sinh ra một lần nữa. Tôi tên là Khánh Linh. Chúc các bạn một buổi tối thật bình yên và một trái tim luôn hướng về ánh sáng. Hẹn gặp lại các bạn trong những trạm dừng chân tiếp theo.